Chúng ta đã biết về cái vấn đề mà tu tịnh nghiệp, thì bởi vì cái lẽ rất đông người tu pháp môn tịnh độ thời nay thì thường xuyên chỉ có đặt cái vấn đề rằng là chú tâm vào sự niệm Phật mà thôi, còn thì tất cả những cái vấn đề mà tu các công đức, hành thiện pháp này kia thì không có được chú trọng cho lắm. Là bởi vì đó là theo cái tinh thần của các vị tổ sư ban đầu, như Ngài Đạo Xước hay là Ngài Thiện Đạo chủ trương là chỉ chú trọng đến cái vấn đề mà xưng danh niệm Phật rồi vãng sinh Tây Phương mà thôi. Coi đó là cái chính hành mình cần phải tu tập, không cần nhất thiết phải phát Bồ Đề Tâm. Thế nhưng mà bây giờ nếu chúng ta mà cứu xét thì có cần hay là không cần phải phát Bồ Đề Tâm thì cứ chiếu theo cái kinh điển mà quan trọng nhất của pháp môn tịnh độ, đó là kinh Vô Lượng Thọ. Thì trong kinh Vô Lượng Thọ thì chúng ta có biết Đức Phật có nói với An Nan đó rằng là có tam bối, tức là ba cái hạng mà có thể là vãng sinh Tây Phương. Thì bây giờ tôi cũng sơ lược để nói qua cái tam bối nói trên đó. Thì cái thứ nhất là nói đây là từ trên cao xuống thấp. Cái thứ nhất đây tức là cái hạng mà xuất gia làm sa môn, phát Bồ Đề Tâm, rồi thì tu các công đức, rồi tu hết mọi các công đức, rồi chuyên niệm Vô Lượng Thọ Phật cầu vãng sinh Tây Phương. Những cái người này mà sau khi vãng sinh thì được sinh về tịnh độ, thuộc vào hàng bất thối chuyển. Đề nhị bối tức là cái hàng mà mặc dù không có thể là xuất gia học hành sa môn, nhưng mà phát Bồ Đề Tâm và cũng làm các công đức. Thì các công đức đó đại loại là được kể ra là giống như những cái công đức mà đại đa số bây giờ chúng ta, và nhất là cái hàng mà xuất gia hay thực hành, tức là chẳng hạn như là treo đèn kết hoa, chẳng phan bảo cái, cúng dường chư Phật, phản thực sa môn, như là hàng cư sĩ hay làm phản thực sa môn, thì là như cái kỳ kỳ trước nữa, trong cái khóa tu gieo duyên tôi có giảng về cái vấn đề phản thực sa môn đó. Thì là trong đó phản thực sa môn là một phần của cái vấn đề mà là đề nhị bối. Thì những cái hàng đó đều phát của đề tâm, đều làm, tuy là không làm được hạnh sa môn hay tuy không làm được công đức lớn, nhưng mà cũng thường làm những cái thiện pháp và lập những cái công đức như vậy. Rồi thì chuyên niệm Vô Lượng Thọ Phật, hồi hướng vãng sinh Tây Phương, thì những hàng này lúc lâm chung cũng được vãng sinh, đó là đề nhị bối. Đề tam bối là cho dù là không có cái khả năng làm được nhiều cái thiện pháp hay là xuất gia làm sa môn, nhưng mà vẫn phát Bồ Đề Tâm, học các pháp đại thừa với tinh thần không nghi ngờ, lãnh thọ, Rồi thì cũng chuyên niệm vô lượng thọ Phật, cầu vãng sinh Tây Phương, thì những người này cũng vãng sinh Tây Phương. Đó là tam bối ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Thì cả trên từ thượng bối xuống cho đến hạ bối, tức là từ đệ nhất xuống cho đến đệ tam, thầy đều phát Bồ Đề Tâm, không có cái nào thoát hết. Thì lý do tại sao thì hồi như hôm qua tôi cũng có giải thích, là bởi vì tất cả mọi cái cảnh đó nó đều rằng là từ nơi tâm của mình mà thành. Cho nên sinh tâm như thế nào thì nó có cái y báo của cái tâm như thế ấy. Thì sinh tâm đây là chính báo, thì tự nhiên nó có một cái y báo kèm theo. Cho nên nếu mà tâm mà địa ngục thì tự nhiên rằng là y báo là cảnh địa ngục. Cho nên nếu một người nổi một cái niệm của sân hận hay là của tham dục, thì đương nhiên cái y báo của cái niệm mà sân hận hay tham dục đó là một chốn phiền não. Cho nên thì chúng ta cũng biết cái chuyện thiền của Nhật Bản, rằng là cái vị hòa thượng nói với lại một cái người samurai tới mà hỏi là thiên đường và địa ngục, thì nói thì khi mà mắng chửi anh này thì anh này nổi giận lên, anh này nổi giận hung hăng và muốn giết cái vị hòa thượng. Thì khi anh này mà hung hăng mà nóng giận là từ đâu? Là bởi vì từ khi cái tâm của sân hận nó phát ra, thì bây giờ cái y báo của tâm sân hận nó là có người chết, có máu đổ, có thịt rơi. Đến khi mà anh này giác ngộ được lời của vị hòa thượng đó, rằng là đó, địa ngục ngay tại đấy. Như vậy thì địa ngục là một cái y báo, thì cái địa ngục là cái y báo đó nó phát sinh từ đâu? Từ cái tâm, từ cái tâm của sân hận. Cho nên cảnh nào cũng do tâm sinh cả, là vì như vậy. Thế bây giờ anh này khi mà giác ngộ như vậy, cái tâm sân hận đó, nó tắt đi. Vì ngộ ra, đúng rồi. Đó. Nhất niệm sân tâm khởi là bá vạn chứng môn khai, là một niệm sân tân, một niệm mà tâm mà sân lên nó khởi ra, thì là biết bao nhiêu cái chướng ngại nó xảy đến. Anh này thì như thế giác ngộ thì bình tĩnh, ngồi xuống vui vẻ lắm, hiểu rồi, địa ngục chẳng ở đâu xa, địa ngục ngay trong một niệm tâm ý của mình. Thế bây giờ hòa thượng khai thị tiếp rằng là giờ thì cửa địa ngục đã đóng và cửa thiên đàng nó mở, tức là một cái sự hoan hỷ, khi cái tâm hoan hỷ nó phát sinh, anh này cảm thấy hạnh phúc, thấy vui mừng, thấy vui thích. Thành ra một niệm tâm của mình thì tự nhiên rằng là nó sẽ có một cái y báo. Nếu mà cái niệm tâm đó của mình nó kéo dài là ác, thì cái y báo ác đó nó sẽ trổ nhanh. Nếu mà chỉ thoáng có một niệm mà nó tắt đó, thì cái y báo đó nó cũng có thể rằng là ngắn. Cho nên nếu bây giờ mà mình niệm mà niệm vô lượng thọ Phật và làm các công đức niệm thì như thế cái y báo nó niệm nó thành lập. Giống như nay mai đây chúng ta xây cái liên hoa đạo tràng này, nhưng mà ví dụ mà chúng ta xây đều đặn không có nghỉ một ngày nào hết, ngày nào cũng xây cũng cất, thì không chừng có một năm nó xong. Nhưng mà nếu mà chúng ta xây một tuần xong rồi nghỉ một tháng, xong rồi xây được hai tháng, xong rồi là nghỉ ba bốn tháng, thì nó có thể rằng là tới 5 năm, 6 năm nó mới thành hình. Cái y báo nó mới thành hình. Thế cho nên rằng là nếu mà muốn cho cái y báo nào đó nó thành hình thì phải niệm tương tục. Cho nên vì như vậy, nếu mà muốn cho cái y báo của tịnh độ mà nó đến với mình một cách mau lẹ, thì đương nhiên cái niệm đấy nó phải niệm một cách tương tục ghê lắm. Nó phải niệm không gián đoạn. Thì bây giờ đó nó mới, cái y báo đó nó mới thành. Cho nên nếu một cái người mà ác á, thì là họ sẽ niệm đều là ác hết. Thì cái y báo của địa ngục á, nó sẽ thành hình. Cho nên vì vậy cần cái vấn đề là chuyên tức là phải chuyên tâm. Rồi thì khi mình biết rằng là từ trong cái niệm nó sinh, thế thì khi mà phát cái tâm của Đức Phật thì cái ý báo của Đức Phật nó sẽ hiện. Khi trong tâm của mình hiện ra cái chính báo của Phật thì cái ý báo của Phật nó sẽ kèm theo. Thế nhưng bình thường khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật này thì mình cũng cảm giác là trong tâm của mình có A Di Đà Phật, tức là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trong tâm của mình có Phật. Thế nhưng mà vẫn không thấy tỉnh độ. Tại vì cái niệm ấy đó là niệm gọi là không, chưa phải là niệm Phật đúng nghĩa. Phật đúng nghĩa đó là thanh tịnh pháp thân. Còn đây là giống như là mình niệm Phật, đây là mình niệm cái hình tượng thôi. Mình niệm một cái tướng của hình tượng thôi. Cho nên nếu mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì ở trong mình nó sẽ khởi lên cái hình tượng của Phật này, cũng như là hình tượng của cái y báo này, tức là những cái đèn thờ hoa quả vậy thôi, mà nó không có thực hiện ra thế giới phương Tây. Nhưng nếu mà mình niệm đúng cái pháp thân của Phật đó, tức là thanh tịnh pháp thân, thì thanh tịnh độ cũng kèm theo hiện ra tương ứng. Tại vì thanh tịnh độ chỉ hiện khi nào mà thanh tịnh pháp thân hiện. Đấy, thanh tịnh pháp thân là chính báo và thanh tịnh độ là y báo. Thành chính báo không hiện làm thế nào lại có y báo được. Cho nên vì như thế, khi mà chúng ta niệm Phật thì thực chất mà nói đó, thì chúng ta niệm một cái vị Phật mà nó không có chứa đựng một cái thanh tịnh pháp nào ở trong. Thế bây giờ nếu mà muốn mà lần niệm một vị Phật mà có cái thanh tịnh pháp ở bên trong đó, thì đương nhiên phải sử dụng tới một cái tâm thanh tịnh để niệm. Thì cái vị Phật ở trong cái tâm thanh tịnh đấy tương ưng với cái tâm thanh tịnh, nó tác dụng vào với nhau, nó sẽ gọi là hỗ tương, tức là Phật với tâm đều là một tính chất, tức là đều là thanh tịnh, thì nó sẽ cảm ứng đạo giao. Nếu bây giờ Nan Tư nghĩ là bởi vì tâm thanh tịnh, Phật cũng là thanh tịnh, hai cái đó thanh tịnh nó hợp với nhau thì là Phật sẽ ứng hiện ở trong cái tâm thanh tịnh đó của mình thật sự. Thì bằng cái tâm thanh tịnh mình thấy được vị Phật thanh tịnh, và khi thấy được vị Phật thanh tịnh thì cái y báo của vị Phật thanh tịnh đó là thế giới thanh tịnh độ mình cũng thấy nốt. Cho nên vì vậy phải phát thanh tịnh tâm. Nhưng mà thanh tịnh tâm ấy là Bồ Đề tâm. Bởi vì cái thanh tịnh của chư Phật đó là cái chỗ mà nó siêu việt cả thiện và ác, tức là có nghĩa là cái tâm mà độ nhất thiết chúng sinh. Cái tâm độ nhất thiết chúng sinh cho nên là cái tâm nó độ nhất thiết ác, tức là gọi là đoạn nhất thiết ác, nghĩa là chuyển tất cả ác hóa thành thiện, thiện hóa hết, và là thuần thiện, không còn một mảy may ác. Ác thì là triệt tiêu hết. Thành cái tâm tịnh này là tâm vô thượng, tâm cao nhất, tâm thiện tối cao. Bởi vì bây giờ chúng ta thấy một người nghèo khổ, chúng ta thương xót và chúng ta giúp đỡ. Nhưng mà đó là chúng ta chỉ thương xót và giúp đỡ cái người nghèo khổ thôi. Những người nghèo khổ mà chúng ta không thấy thì chúng ta không thể thương xót và chúng ta không thể giúp đỡ. Nhưng mà chư Phật thì khác. Chư Phật thì chiếu kiến để mà quán từ âm thanh cho đến sắc, nhìn hết chúng sinh khổ ở mọi nơi, ở mọi phương để cứu độ. Cho nên mới có xuất hiện ra một vị Bồ Tát là Quan Thế Âm, là quan sát cái âm thanh khổ ở thế gian này để cứu. Mà không phải là chỉ cứu những cái gì mình thấy và mình nghe trước mắt, mà là còn quan sát tận cùng của cái là mười phương thế giới này, cái sự khổ. Và phải nói rõ hơn một điều nữa, đối với lại mười phương chư Phật thì không cần quán cũng biết khổ ở đâu, bởi vì nhất thiết chúng sinh là khổ, nhân sinh thì khổ, nghĩa là chúng sinh là khổ. Tại sao? Tại vì chúng sinh cho nên khổ. Tại là chúng sinh cho nên khổ. Chúng sinh có nghĩa là gì? Chúng sinh có nghĩa là sinh tử luân hồi trùng trùng điệp điệp. Chúng là số đông, số nhiều, chỉ cho số nhiều. Sinh là nói cho vấn đề sinh sinh tử tử, gọi là chúng sinh. Thì có nghĩa là chúng sinh là đương nhiên nó chịu nhiều cái luân hồi sinh tử, và rồi nó lại sẽ tiếp tục chịu cái luân hồi sinh tử tới đây. Có nghĩa là nếu chúng ta không có chịu phát tâm trở thành một thánh chúng hay là một vị Bồ Tát, thì khẳng định đời tiếp của chúng ta vẫn là một cuộc đời sinh tử. Nhưng mà tại sao chúng ta không phát nguyện làm Bồ Tát hay là thanh tịnh chúng, là thánh chúng ở trên các tịnh độ? Tại vì chúng ta quyến luyến thân này. Mà tại sao chúng ta quyến luyến thân này? Chúng ta quyến luyến thân này là bởi vì rằng là chúng ta cũng bị một cái nền tảng tôi. Thành ra chúng ta thấy rằng có nhiều người thân của tôi, nhiều người thân yêu của tôi mà tôi xả không được. Nhiều của cải của tôi mà tôi bỏ không nỡ. Nhiều niềm vui hưởng thụ của tôi ở thế gian này tôi muốn kéo dài, tôi muốn hưởng mãi. Cho nên vì vậy tôi cố gắng níu kéo cuộc đời này, níu kéo càng lâu càng tốt. Và cái tâm níu kéo đấy không phải nó chỉ là tâm níu kéo của hiện tại, mà nó còn là muốn níu kéo ở mọi đời nữa. Cho nên đến tương lai nó bị cái tâm hiện tại níu kéo, cho nên nó lại cũng sinh người ta bà. Cho nên vì vậy mà trong tịnh độ mới nói cái câu là ái bất trọng bất sinh ta bà. Tức là nếu cái ái đó, cái yêu mến, cái quyến luyến đó mà không trọng đó, thì người ta không có sinh người ta bà. Cho nên nếu bây giờ cho mình 3 điều ước, Quan Thế Âm Bồ Tát hiện đến cho mình 3 điều ước, mình ước toàn sự quyến luyến. Mình có ước được làm một cánh tay của Ngài. Mình có ước là một vị thánh chúng ở các tịnh độ. Mình có ước có thể độ hóa chúng sinh. Đó không phải điều ao ước của chúng sinh. Cho nên một chúng sinh nào nếu mà không còn ao ước những điều đó nữa, mà chúng sinh nó lại ao ước những cái điều tôi mới kể, thì đương nhiên chúng sinh nó phải phát tâm rồi. Phải phát một cái tâm rằng là nguyện ra khỏi cảnh giới sinh tử, nguyện độ nhất thiết chúng sinh cùng mình ra khỏi. Đương nhiên đó là phát Bồ Đề tâm. Thì khi nguyện tâm đó, phát ra cái tâm đó, thì tự dưng ra cái tâm đó không còn cái sự mà quyến luyến cái thế gian gì nữa. Cho nên tổ cuối cùng của tịnh độ tông mới nói cái, ra một cái khẩu hiệu cho người tu tịnh độ là yếm ly ta bà hân cầu tịnh độ. Tức là có nghĩa là cái người mà thực sự mà chân thành mà muốn sinh tịnh độ, người đó phải thực hiện hai điều nói trên đó. Trước tiên phải chán bỏ cái thế giới này đi, gọi là yếm ly. Yếm là chán, người ta nói yếm thế là chán đời, ly là bỏ. Nó nghĩa là chán bỏ cái này, không có quyến luyến nữa. Hân là hoan hỉ, vui vẻ, vui mừng. Cầu là sự mong cầu. Hân cầu tịnh độ là cầu tịnh độ một cách hoan hỉ, và bỏ thế gian này một cách chán chường, không còn quyến luyến gì hết. Thấy tất cả mọi cái niềm vui của thế gian này chẳng có gì là vui. Bởi vì trước sau rồi mình với những người vui đây cũng chia tay nhau khi mà tử thần nó đến. Mọi thứ mình có, mình đang còn quý mến, nâng niu, rồi thì nó cũng trở thành vô nghĩa hay là vật tái giá. Theo tinh thần câu chuyện Đức Phật nói ông trưởng giả và bốn bà vợ, nó trở thành một cái bà vợ thứ ba sẽ đi tái giá khi ông trưởng giả chết. Dù là một đời ông trưởng giả là nâng niu và thương mến cái cô vợ đó lắm, nhưng mà ông ta chết thì cô đó đi tái giá tài sản của mình. Mình nâng niu lắm cả đời, mình chăm nom lắm đó. Nhưng mà đến lúc mình chết thì nó lọt vào tay kẻ khác, gọi là tay giá. Thế thì khi mà nhìn cái thế giới ta bà này, nó không có một cái gì vững chắc mà nó là bấp bênh cuộc sống của mình, thì chẳng biết rằng cái hạnh phúc này của mình lúc nào chấm dứt, giờ nào chấm dứt. Ngồi máy bay cũng chưa chắc đã an toàn, ngồi xe lửa cũng chưa chắc đã an toàn. Ở đâu cũng chẳng có an toàn ở trên thế gian này. Cho nên Đức Phật nói hoặc lên trời, hoặc xuống biển, hoặc trốn vào chốn đông người, không một nơi nào trốn nổi từ thần. Thành ra cần phải thoát. Thế thì cái người tu mà nếu không phát từ một cái tâm mà gọi là hiếm ly ta bà thì không thể nào thực sự hân cầu định độ. Mà khi nếu mà khi không hân cầu định độ thì trong cái thân tâm của mình đó, nó vẫn là những cái sự mà lúc nào cũng chỉ hồi hướng cho mình. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật khi gặp tai nạn sợ lắm, sợ chết. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật tới tấp để đừng chết. Thành ra chung cục thì không phải là niệm A Di Đà Phật để Ngài đến tiếp dẫn, mà niệm A Di Đà Phật để Ngài đừng đến. Ngài đến thì con thất vọng như là to tát. Thế thì có phải là trái với cái bản hoài tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà? Thế nhưng suy nghĩ kỹ, suy nghĩ một cách thành thật vào là chúng ta có từng niệm A Di Đà để Ngài đừng đến không? Hay là mình lúc nào mình niệm A Di Đà là mình cũng mong cho Ngài đến? Giả sử quả tình niệm 10 tiếng là vãng sinh, liệu mình có dám niệm liên tục 10 tiếng không? Mình niệm tới 8 là mình đạt thắng. Như vậy, nếu mà không chuyển một cái tâm thì đương nhiên rằng là chắc chắn không có vãng sinh. Thế vì vậy cho nên tôi mới phải nói rằng là chưa có một cái lời khuyên nào mà chính xác như cái lời khuyên của Ngài Liên Tông Thập Nhất Tổ, tức là Ngài Thật Hiền Đại Sư, khi mà Ngài nói rằng là nhập đạo yếu môn phát tâm vi thủ, là cái cửa quan trọng nhất để vào đạo thì cái cửa phát tâm là cửa ban đầu tiên hết, chính xác vô cùng. Thế cho nên vì như thế mà mới nói phát Bồ Đề Tâm, cả tam bối đều phát Bồ Đề Tâm. Thì khi phát Bồ Đề Tâm đó thì cái tâm ấy nó thanh tịnh. Thì cái tâm thanh tịnh, niệm Đức Phật thanh tịnh, thành ra tâm của mình với lại Phật tương ưng, không thể tưởng tượng, tương ưng ở một cái điểm rằng là đều là thanh tịnh. Còn với cái tâm này của mình niệm Phật thì đó, như tôi vừa miêu tả, nó cực kỳ mâu thuẫn. Mình niệm một Đức Phật thanh tịnh sẽ tiếp dẫn mình về cõi thanh tịnh với một tâm không về và mong Đức Phật bảo vệ cho mình ở thế giới bất tịnh này được bền lâu. Như vậy làm sao tương ưng? Niệm như vậy làm sao thấy Phật? Niệm như vậy làm sao thấy y báo của Phật? Khi chính báo không thấy thì y báo làm sao thấy? Cho nên niệm Phật đã lâu mà tịnh độ vẫn xa vời vợi, chẳng gần tí nào. Do đó thì chúng ta lại thấy tổ sư thứ 12 của Tịnh Độ Tông cũng hết sức chí lý khi mà Ngài nhắc nhở cái người tu niệm Phật. Ngài bảo rằng Quý vị khi niệm Phật đó, quý vị dùng tâm gì niệm Phật? Trước ngài không có ai đặt câu hỏi đó hết. Dùng tâm gì? Trước ngài chỉ bày ngài, mấy vị trước ngài chỉ bày rằng là cứ niệm Phật thôi, mà không nhắc nhở điều đó. Nhưng mà tại sao Triệt Ngộ Đại Sư lại nhắc nhở câu đó? Quan trọng lắm. Quan trọng và rằng là rất ư là lợi lạc cho cái người tu niệm Phật pháp môn. Bởi vì khi đó, khi cái câu hỏi đó được hỏi, thì cái người tu tập mới khởi đến suy nghĩ là mình dùng tâm gì? Tâm tôi. Tâm tôi, cho nên khi nào tôi niệm Phật cũng nghĩa là kéo Phật về cho riêng tôi. Kéo Phật về cho riêng tôi, Phật trở thành một vị thủ hộ cho tôi. Mà không phải tôi hòa tan vào trong Phật, trở thành một thành phần của Phật, không thể tách lìa. Ở đây thì kéo Phật về để thủ hộ cho những gì mà đại khái có thể chư Phật nói rằng là một cái chính báo và y báo bất tịnh. Tại vì hãy ngắm chính báo này như Đức Phật miêu tả ở trong Dhammapada, coi nó là sao. Hãy ngắm cái chính báo này, nơi đây, thân này. Đã. Chỉ là một cái thành xây dựng bằng xương, bên ngoài quét tô bằng máu thịt, bên trong trồng chất phần uế, máu mủ, phân, rồi nước tiểu, rồi đờm rãi, rồi vi trùng và tật bệnh. Chính báo đấy. Tâm thì sao? Tâm thì đầy dẫy tham sân si phiền muộn, thống khổ. Cảnh giới thì sao? Cảnh giới thì chẳng có cái gì là bền chắc, có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào bởi thiên tai hoặc bởi lòng tham của con người khởi nên chiến tranh. Một đất nước đang yên bình, kiểu như là nhiều xứ như là chúng ta thấy ở Trung Đông, chẳng hạn như là Syria hay là Libya hay là Iraq, hơn mười mấy năm trước nó cũng là một cái xứ yên bình không có bom đạn, nhưng mà bây giờ thì là kinh dị. Rồi thì chính báo, y báo. Y báo thì như thế, thân này thì bất tịnh, tâm này thì tham sân si. Y báo là một cái cảnh giới để tham sân si hành xử, cho nên con người đấu đá với nhau bằng tham, tranh giành với nhau bằng tham, đấu đá với nhau bằng sân, suy nghĩ về nhau bằng si, cho nên thế giới luôn luôn loạn lạc. Cái y báo và chính báo đấy, mình lôi cái tâm mà cái y báo chính báo ấy niệm Phật, không có thể nào tương ưng được. Phật sao xuất hiện được? Tâm đó không thể thấy Phật, tâm đó chỉ thấy tôi. Cho nên rốt cuộc mời Phật đến vì tôi, cũng phụng sự cho tôi. Cho nên dù Phật có đến trước mình cũng không thấy cái gì Phật, mình chỉ thấy cái tôi. Và Phật chỉ linh khi Phật đáp ứng lại sự mà nguyện cầu của tôi. Nếu không phải vậy tôi không cần Phật. Thành ra với cái tâm như thế không nhận thức được Phật, không lãnh thọ được pháp thanh tịnh. Thế cho nên lời của ngài Triệt Ngộ nhắc nhở rất là quan trọng. Hắn nói quý vị niệm Phật bằng tâm gì ấy? Nếu mà đúng là cái tâm mà tôi như vậy á, thì buồn quá, công phu một đời niệm Phật rốt cuộc chưa từng niệm một câu. Niệm Phật thử đúng, dùng tâm thanh tịnh niệm Phật thử 10 tiếng coi, khác hẳn. Bao nhiêu chúng sinh được độ, người ấy tăng trưởng công đức vô cùng. và gần gũi với lại Đức Phật chính báo và y báo của Ngài. Cho nên Triền Ngộ Đại Sư nhắc, quý vị hãy lấy cái tâm có sẵn Phật của quý vị á, dùng cái tâm ấy mà niệm. Tâm có sẵn Phật là tâm gì? Cái tâm bình thường này của mình có sẵn Phật không? Chắc là không, nếu người nào thành thật. Hãy đem cái tâm mà có Phật của mình, tâm mà có Phật là thanh tịnh tâm, tâm mà có Phật là Bồ Đề tâm, tâm ấy có Phật. Còn cái tâm này là của tập đế, tâm này không có Phật. Tâm của đạo đế có Phật. Cho nên phải phát một cái tâm có Phật, tâm ấy là Bồ Đề tâm. Đem cái tâm mà có sẵn Phật đó đó, ngang cái tâm mà có Phật ở trong, chứ không phải có tôi ở trong. Khi có Phật là không có tôi là không có Phật. Đem cái tâm mà có Phật ở trong ra, niệm cái Đức Phật ấy á, để khiến cho tâm và Phật nó thành một, thì hết thời chúng sinh được nhờ. Đó là lời dạy của Triền Ngộ Đại Sư tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông. Cái lời dạy đó rất là chính xác với lại cái tinh thần mà Kinh Vô Lượng Thọ nói là cả ba bối đều phải phát Bồ Đề tâm. Tại sao? Tại thế đấy. Cho nên nếu mà phát cái Bồ Đề tâm, tức là phát cái tâm thanh tịnh vô thượng của Đức Phật, tâm thanh tịnh vô thượng của Đức Phật là tâm thể độ nhất thiết chúng sinh, mà không phải tâm cho mình. Khi mà thể độ nhất thiết chúng sinh thì tôi mới có thể thành Phật hay là thành đạo được. Cho nên nếu mà đem phát cái tâm Bồ Đề tâm ra, không dùng cái tâm thanh tịnh đấy, tức là vô thượng thanh tịnh tâm ấy, niệm vô thượng thanh tịnh pháp thân Phật, thì dùng cái tâm vô thượng thanh tịnh niệm Phật vô thượng thanh tịnh, và nó phối hợp vô cùng. Và nó là gọi rằng là nó sẽ có một cái tác động rằng là dễ dàng đó là hòa nhập vào với nhau. Thì tự dưng khi cái tâm vô thượng phát tâm vô thượng thanh tịnh đó, nó niệm Đức Phật vô thượng thanh tịnh pháp thân, thì cái tâm ấy nó có vô thượng pháp, cho nên tự nhiên tâm ấy nó nhập vào vô thượng thanh tịnh đạo. Từ tâm ấy mà nó phát xuất ra mọi cái vô thượng thanh tịnh hành của thân, tức là hành các pháp độ chúng sinh. Có nghĩa là tâm á, thì nhập vào vô thượng thanh tịnh đạo, thân á, thì hành vô thượng thanh tịnh pháp. Tự nhiên có khả năng như vậy. Cho nên thánh tăng hơn chúng ta chỉ ở một cái điểm rằng là dám phát tâm. Và khi phát tâm thì tự dưng ra như vậy đấy, thì tự nhiên rằng là dám có cái can đảm xả bỏ, không có quyến luyến, cho nên không còn vơi cạn cái tham sân si, cho nên thành tựu được giới định huệ. Nên vì như thế nó mà sẵn sàng trong cái phương diện mà độ sinh, xong rồi củng cố cái tâm nói trên đó, Bồ Đề tâm đời đời kiếp kiếp không có cho mất. Cho nên vậy, thế phải thường hành vô thượng thanh tịnh hành, gọi là Bồ Tát đạo. Thì hành Bồ Tát đạo đó chính là cái vấn đề rằng là hành vô thượng thanh tịnh hành. Rồi thì cái tâm thì nhập vào trong vô thượng thanh tịnh đạo, cho nên tự nhiên cái tâm ấy sẽ dễ nhận ra được cái pháp thanh tịnh. Thì tự nhiên trí tuệ sinh. Thân thì hành tất cả vô thượng thanh tịnh hành, cho nên công đức thành. Thành ra vì như thế, trí tuệ và công đức đều thành tựu. Cho nên trong cái bài kệ của Ngài Pháp Tạng tụng, tán thán Thế Tự Tại Vương Như Lai. Pháp Tạng là tiền thân của Đức Phật A-di-đà. Thì Ngài Pháp Tạng cũng nói rằng là cúng dường cho vô lượng chư Phật, cho vô lượng các bậc hiền thánh cũng không bằng kiên trì tu tập cái thanh tịnh đạo. Đó là cái lời của Ngài Pháp Tạng nói bài tụng trở trước Ngài Thế Tự Tại Vương Như Lai, nói lên cái ý nghĩa như vậy. Tại vì cho dù có cúng dường mười phương chư Phật đó, thì cũng đạt công đức vô lượng đi nữa, nhưng mà cái này thì bất khả tư nghị, là bởi vì nếu mà phát được vô thượng thanh tịnh tâm thì chắc chắn nhập được vô thượng thanh tịnh đạo, thì tự nhiên hành được vô thượng thanh tịnh hành, thì sẽ chứng được vô thượng thanh tịnh pháp thân, thì sẽ thành tựu được vô thượng thanh tịnh độ. Nhân quả nó là vậy. Thành ra một đằng là cúng dường chư Phật để có công đức, một đằng là tự thân thành Phật, thì đương nhiên cái con đường mà tự thân thành Phật thì công đức nhất rồi. Cho nên vì vậy Pháp Tạng mới nói như vậy. Pháp Tạng Tỳ Kheo mới lên tiếng như thế. Cho nên làm thế nào chúng ta thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải? Khó quá. Thế nhưng mà nó sẽ hết khó và nó sẽ đỡ khó kê lắm, mà nó sẽ chính xác. Nó không còn là một cái tri thức của thế gian hay là một cái lý luận của thế gian. Thế gian có thể có nhiều cái lý luận nghe hay ho lắm, nhưng mà không bao giờ đưa đến giải thoát. Thế gian có nhiều cái lý luận nghe có vẻ như chính xác lắm với lại cái tâm ý của thế tục, thế nhưng mà không bao giờ đưa đến vấn đề rằng là lợi sinh. Thì chung cục vẫn lẩn vẩn trong cái vòng của ngã. Cho nên làm thế nào có thể thâm nhập kinh tạng để trí tuệ như hải? Kinh tạng, cái trí tuệ đó là cái hiểu biết của thanh tịnh đạo. Thành ra khi phát vô thượng thanh tịnh tâm thì tự dưng ra nó có thể thể nhập vào trong vô thượng thanh tịnh đạo. Cho nên nếu mà một người không phát cái tâm vô thượng thanh tịnh thì nghe cái pháp vô thượng thanh tịnh pháp khó nhập. Nhưng mà nếu mà phát cái tâm đó thì nhập được, tại vì tâm đó là pháp đó, pháp đó là tâm đó. Cho nên phát tâm là phát ra cái pháp đó rồi. Cho nên phát tâm thì nhập vào được cái đó. Vì vậy mà phát tâm mới gọi là quy Phật, nhập vào trong thanh tịnh đạo, tức thâm nhập kinh tạng, đó là quy pháp. Mà hễ mà quy Phật quy pháp thành tựu thì tự nhiên quy tăng là sự đương nhiên, tức là sẽ thể hiện ra cái vô thượng thanh tịnh hành ở trên đó. Thì con đường ấy sẽ dễ dàng cho người học Phật. Chỉ cần phát tâm thì con đường dễ dàng ra. Thế mà mọi người đây thử đi. Thế có phát đó nó mới hiểu được hết những cái yếu tố của thanh tịnh pháp môn. Em mới hiểu nó thanh tịnh là cái gì, và em mới biết được những cái mà gọi là nhân quả quả của nó. Và mới hiểu là tại sao mà Đức Phật lại khen ngợi Bồ Đề Tâm như vậy. Và mới hiểu là tại sao Đức Phật chỉ thọ ký thành Phật cho những người phát Bồ Đề Tâm. Tại vì phát Bồ Đề Tâm là chung cục là thực sự là thượng phẩm của sự quy Phật. Đó là vấn đề phát Bồ Đề Tâm. Và như tôi nói, đừng bao giờ ngớ ngẩn. Và nghĩa là một cách nghĩa là dở hơi á, tức là có nghĩa rằng là phát Bồ Đề Tâm chỉ trên hình thức. Xong rồi thì không có cái hành gì của Bồ Đề hành. Thì giống như tôi đã ví dụ, như một đứa khi mình phát tâm là như là một đứa bé mới sinh ra, đứa bé Bồ Đề mới sinh ra, không cho sữa, không nuôi dưỡng, nó chết non. Đứa bé thì nó cần sữa. Người phát Bồ Đề tâm thì cần công đức, tức là cần Bồ Đề hành. Đó là cái vấn đề rằng là độ sinh. Đó là vấn đề phụng sự chúng sinh. Cho nên nếu phát Bồ Đề tâm mà không làm cái thứ đó, chẳng khác nào cứ sinh con rồi bỏ đói cho nó chết, rồi sinh đứa khác rồi bỏ đói cho nó chết, y chang như vậy thôi. Cho nên là chung cục phát đã nhiều mà chẳng có một Bồ Đề tử nào cả hết. Không có một cái đứa con Bồ Đề nào trưởng dưỡng. Thành ra khi phát Bồ Đề tâm thì phải thế thế thường hành. Mà khi thực sự phát Bồ Đề tâm á, thì nếu mà chính xác phát Bồ Đề tâm thì nó sẽ nhập vào trong vô thượng thanh tịnh đạo. Rồi từ cái vô thượng thanh tịnh đạo ấy thì nó mới có thể thực hiện ra vô lượng cái thanh tịnh hành. Thì chúng ta thấy nó cả một cái diễn biến của nhân quả. Là ban sơ là sơ tâm là đầu tiên, tại tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp. Nhớ Đức Phật dạy như vậy. Tâm là chủ, tâm tạo tác, tâm làm ra hết, tâm dẫn đầu mọi pháp, không phải miệng. Nếu mà mình tu mà chỉ miệng, tức là miệng thì niệm Phật nhưng mà tâm á, thì xả. Thì người ta nói là khẩu Phật tâm xả. Mà tâm xà nó dẫn cái khẩu niệm Phật, chứ không phải khẩu niệm Phật dẫn nổi tâm xà. Thế thì Đức Phật mới nói tâm dẫn đầu mọi pháp. Tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp. Ngài nói tâm như là con bò, mọi pháp như chiếc xe. Xe chỉ có lăn theo con bò thôi, xe không có đi đâu khác con bò được. Cho nên mọi cái nghiệp của mình chỉ lăn theo cái tâm của mình thôi. Tâm mình nó kéo xuống địa ngục thì mình xuống địa ngục. Nó kéo lên thiên đường thì mình lên thiên đường. Thành ra hiểu rằng là tâm là chủ, tâm tạo tác là tâm dẫn đầu mọi pháp. Thì khi hiểu như thế thì đương nhiên rằng là mình thấy cả một cái tiến trình của nhân quả. Thì phát tâm trước nhất. Phát tâm gì? Đã. Tâm của đạo diệt. Xưa nay cái tâm cũ rích này của mình đó là cái tâm của khổ tập. Mặc dù học Phật đã lâu mà vẫn chưa có biết được chuyển pháp luân thứ nhất, là đây là tập nên trừ, đây là khổ nên biết. Vẫn nghĩ đây là vui nên giữ, kia là tập nên hành. Vẫn nghĩ như vậy, vẫn nghĩ ngược lại với chư Phật. Thành ra vì như thế cứ giữ cái tâm này mà học Phật mà tu tập. Thay vì muốn tu thì phải bỏ cái tâm này, lập một cái tâm của tu, của vấn đề tu đạo, gọi là đạo đế. Thì cái tâm đó thì như là tôi nói, nó chia ra làm hai thứ là xuất thế gian và thế gian. Thì nếu mà phát một cái tâm của thế gian, tức là cái tâm đó vẫn là cái tâm cũ như vậy, nhưng tin vào thập thiện pháp, tin vào các pháp thiện nghiệp của Đức Phật chỉ bày, cho nên siêng năng bố thí cúng dường, phóng sinh, làm tất cả mọi cái chuyện mà thiện pháp bình thường. Thì khi làm như thế thì cái tập đó là một cái tập thiên về thiện nghiệp, nhẹ về ác nghiệp, cho nên cái khổ nó nhẹ, mà cái vui, cái an, cái không khổ nó hiện ra. Thành ra ở thế gian này đại đa số cái vui, cái lạc của mình nó là cái không bị khổ, chứ không phải thực sự là một cái lạc. Ở thế gian này thiếu gì? Chẳng hạn như giờ mình bệnh mà chữa khỏi, mừng lắm. Mình bị tai nạn mà thoát được, mừng lắm. Thì tất cả những cái đó là cái nỗi vui. Mình kiếm được một cái công ăn việc làm nào tốt đẹp, mừng lắm. Mình cưới hỏi được cái người mình thương, mừng lắm. Đại khái như vậy, tại vì nếu không có mấy cái đó mình sẽ khổ. Thành ra nếu mà mình thoát từ những cái khổ như vậy, mình cảm thấy là vui. Thành thế gian này không có lạc, thế gian này chỉ có khổ và không khổ. Với cái không khổ, chúng sinh lấy đó làm lạc. Thế thì khi cái tập của mình nó thiên về thiện, thì cái chỗ khổ của mình nó thuộc về cái diện là không khổ. Cho nên cảm thấy mình sung sướng, mình không có cái khổ của nghèo, mình không có cái khổ của dốt, mình không có cái khổ của bệnh tật, hạnh phúc. Nhưng mà không có được lâu, không có được bền, rồi cũng chết. Thì cái đó thuộc về thế gian. Nếu mà cái tập đó còn mạnh nữa, tức là cái phước nó còn siêu việt, thì đương nhiên rằng là nó được một cái tạm gọi là thiểu lạc, tức là cõi trời. Thì những cái cõi trời đó nằm ở trong lục dục, tức là nằm ở trong lục dục thiên, tức là thuộc về dục giới, tức là thuộc về vẫn trong tam giới. Thì khi thuộc về trong tam giới là vẫn nằm ở trong diện của khổ và tập, tại vì vẫn còn sinh sinh tử tử, cho nên vẫn là chúng sinh. Dù đó là thiên tử đi chăng nữa cũng vẫn là một chúng sinh, bởi vì sẽ chết. Mà khi nằm ở trong chúng sinh là khổ và tập. Khi nào mà lìa được cái chữ chúng sinh á, tức là dứt được sinh tử á, thì mới là đạo và diệt. Thế bây giờ cái người mà tu thiện pháp như thế đó, tu thiện pháp mà gọi là chung, thì là trở thành những cái người mà phước báo ở cõi nhân, tu thiện pháp ở hàng thượng thì có thể là lên cõi trời. Còn chúng ta thì có lẽ là hàng hạ, cho nên là không có phải là những cái người mà thuộc về phương diện của khổ đau, nhưng mà cũng không phải rằng là thuộc những cái diện mà gọi là đại gia giàu có hay là lãnh đạo, cũng thuộc diện đó và cũng thuộc cõi trời. Cho nên là mình đây là thiện vào hạng hạ. Nếu thiện hạng chung là bây giờ là lãnh đạo với lại đại gia này nọ, mà thiện hạng thượng là cõi trời. Nếu mà không thiện chút nào thì ăn mày ăn xin đau khổ đủ thứ. Đó là thuộc về phương diện không tu thiện mà lại hành ác, thì thuộc về thế gian pháp là khổ và tập. Đó là một cái, đó là thuộc về nếu đã khổ tập thì tu phúc báo nhân thiên cho nhiều. Rồi bây giờ nếu không phúc báo nhân thiên thì đó là những người mà nào là không tu phúc báo nhân thiên, tức là những người mà được chuyển pháp luân, tức là những người đó thực sự khổ này nên biết, tập kia nên trừ, tạo nọ nên tu và diệt nọ nên chứng. Và truyền pháp luân thêm nữa, phải thì những cái người đó phải trừ cái tập này, phải rõ cái khổ này, chứ không còn một cái si mê là như là mình ở đây khi Đức Phật nói khổ, nhưng mà nhiều khi mình suy nghĩ mà cũng đâu khổ lắm đâu, cũng sướng mà. Thế là còn mặc cả. Nhưng mà còn nếu mà là A-la-hán thì là dứt khoát là thấy rằng là không có sướng nổi, không có lạc. Chỉ có cái lạc, thế nào là lạc? Là khi nào mà sinh tử và luân hồi chấm dứt mới là lạc. Cho nên nói là sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Cho nên những người đó là phải trừ cho được cái tập, phải thấu hiểu cho được cái khổ này. Thấu hiểu nghĩa là vi tế đó. Và phải phát cái tâm tu đạo cho được, phải cái tâm tu đạo để mà chứng diệt cho được. Thì như thế người ấy phát một cái tâm, tâm ấy là tâm yếm ly tà bà, đó. Hân cầu giải thoát. Ngài Ấn Quang thì tại tu tịnh, cho nên Ngài nói là yếm ly tà bà, hân cầu tịnh độ. Thế thì những cái người mà yếm ly được tà bà là những người là được chuyển pháp luân. Cho nên nếu không có Đức Phật, nếu không có Đức Phật chuyển pháp luân, con người không cách gì ra khỏi khổ tập, không cách gì hết. Cho nên tôn giáo nào cũng có Thượng Đế là vua các trời lục dục thiên, là cũng chỉ có thể cứu người ta quanh quẩn ở trong cao nhất là kéo về lục dục thiên, rồi cũng vẫn nằm ở trong khổ tập, vẫn thuộc về chúng sinh, là vì chung cục cũng chết. Sống có lâu đến bao nhiêu trên cõi trời, rồi đến một ngày nó tàn tạ, nó cạn kiệt cái phúc báo rồi thì cũng chết. Vì vậy chúng ta mới thấy Đức Phật đó là gọi rằng là quả rằng là ở thế gian này là duy ngã độc tôn. Và chúng ta mới thấy là bảo, bởi không có Đức Phật xuất hiện ở nơi đời, không có cái giáo pháp của Ngài chỉ, không một người nào ra khỏi khổ tập nổi hết. Tức là không một người nào có thể mà vượt ra khỏi dòng sinh tử, cứ mãi mãi sống như vậy này, cứ mãi mãi kiếp này của kiếp nọ, kiếp nào cũng cầu an, năm nào cũng cầu an, đời nào cũng cầu an, mà chẳng có năm nào, chẳng có đời nào là an đúng nghĩa. Chỉ có ra khỏi nó thì an. Cũng như tôi nói, con cá nó có nhiều cái bất an lắm, nhưng mà nó giải thoát ra khỏi cái kiếp cá, nó an được nhiều lắm. Nó không sợ người ta thèm nó nữa, nó không sợ nó bị chiên, bị kho, bị đủ thứ, bị chặt, bị giết. Nó chỉ cần thoát thân cá là bấy nhiêu đó nạn tiêu tan. Còn người nếu mà thoát được cái thân này thì những cái nạn sinh lão bệnh tử tiêu tan, lạc hơn nhiều, an hơn nhiều, tự tại hơn nhiều. Nhưng mà không chịu. Đó là Đức Phật xuất hiện. Nếu Đức Phật mà không xuất hiện thì mình thử nghĩ xem ai là người đủ khả năng vượt thoát. Thế thì nhờ Đức Phật thì có những người mới khai thị ba cái pháp luân nói trên đó của Tứ Diệu Đế. Cho nên Tứ Diệu Đế là giáo pháp mà căn bản nhất của Phật giáo. Đại Thừa cũng phải dùng nó làm cái pháp căn bản nhất. Như vậy thì khi mà hiểu được những cái mà Đức Phật chuyển tam pháp luân như vậy, những người nào mà được chuyển tam pháp luân như thế thì những người đó chứng A-la-hán quả. Thì chứng A-la-hán quả có nghĩa rằng là xuất thế gian, bởi vì không còn trong khổ tập. Khổ tập gọi là thế gian, khổ tập là sinh tử và luân hồi. Xuất thế gian thì là cảnh giới không có sinh tử và luân hồi, cho nên không gọi là chúng sinh. Cho nên có nói chúng sinh ở thế giới tịnh độ, bởi vì chúng sinh không có mặt ở trên tịnh độ. Chẳng có chúng sinh nào đến được tịnh độ, tại vì tịnh độ là cái cõi vô sinh, vô tử, vô khứ lai. Còn cõi này là hữu sinh, hữu tử, hữu luân hồi. Còn xuất thế gian là vô sinh, vô tử, vô khứ lai. Ở đây là khứ rồi lai, lai được khứ, cho nên nói rằng là khứ lai hay là luân hồi, là cứ đi rồi về, về rồi đi. Là cõi này là có sinh, có tử, có luân hồi. Còn xuất thế gian là không sinh, không tử, không đến đi. Thế thì khi phát một cái tâm yếm ly như thế thì lìa cái khổ tập, tu cái đạo, lìa khổ tập thì bắt đầu rằng là vào được cảnh giới của xuất thế gian pháp, là cảnh giới đó hết là chúng sinh, cảnh giới là sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Thì sinh diệt mà diệt rồi thì khổ tập nó tiêu diệt, nó chẳng còn gì nữa, thì bây giờ mới lạc được. Thế nhưng cái mà có thể mà vào trong cái xuất thế gian pháp lại chia làm hai. Ở đây là mình chia một cách đơn giản nhất là hai. Đó. Thì chia một cách đơn giản nhất là một cách là gọi là phát một cái tâm yếm ly, còn một cách nữa là phát một cái tâm bồ đề. Là cái tâm ấy, cái tâm này là thấy thế gian này ngao ngán quá, cứ chết chết rồi sống sống rồi đến rồi đi đi, xong rồi cái hạnh phúc nào nó cũng tả tơi, nó cũng đắng cay, cho nên rằng là chán quá, thành ra tu tập để mà tiêu nó đi cho mình. Ở một cái thì thấy tội thiên hạ quá. Nếu bây giờ mình không chỉ bày thì không ai biết cái con đường để ra. Và người ta cứ vui trong căn nhà lửa. Nó vui trong căn nhà lửa để rồi khi lửa của tử thần, lửa của lão bệnh tử nó bốc cháy vào trong cơ thể. Bây giờ đau đớn sợ sệt vô cùng, trễ rồi, trễ rồi. Cho nên rồi người nào cũng bệnh đau trước khi chết. Không những là cái thân đau bệnh nó dằn vặt, nó hành hạ, mà cái tâm thì lại lo sợ cực kỳ, sợ chết, sợ mất. Sợ mất hết mọi người thân, sợ mất hết mọi tài sản, sợ mất đủ thứ, sợ hãi cực kỳ. Tâm thì sợ hãi, thân thì đau đớn, chết. Hầu như chúng sinh là đại đa số là kết thúc cái cuộc đời là như vậy. Đó là chưa kể là suốt một cái quá trình cho đến cái lúc chết, đủ thứ cái lo, đủ thứ cái phiền. Thế thì bây giờ dưới con mắt của một người mà nhìn mà nói nhất thiết chúng sinh đều như vậy, mình cũng như vậy. Nhất thiết chúng sinh như vậy, cho nên bây giờ mình ra và mình đi tìm cái con đường đó, và làm thế nào dùng đủ mọi cái phương tiện thiện xảo để mà làm lay động cái tâm mà gọi là mê đắm của họ ở khổ tập này, khiến cho họ tỉnh thức mà phát một cái tâm ra khỏi. Thì những người như thế gọi là Bồ Đề Tâm, tức là cái vấn đề ra khỏi cái thế gian này không phải chỉ riêng họ, mà là tìm cái phương cách để làm sao cho mọi chúng sinh cũng được ra. Đó gọi là Đại Thừa, kia gọi là Tiểu Thừa. Xong rồi Đại Thừa thì chúng ta lại biết lại còn chia hai nữa, tức là Quyền Đại Thừa và Thật Đại Thừa. Đó là cái chuyện khác, chưa phải chuyện của buổi này. Thế thì khi mà phát tâm như thế đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là có ba loại. Tức là phát tâm của gọi là Thiên Nhân Thừa, phát tâm của Nhị Thừa, tức là Thanh Văn và Duyên Giác, và phát tâm của Bồ Tát, tức là Bồ Tát Đạo với lại Thanh Văn Đạo với lại Nhân Thiên Đạo, thì đều phải phát tâm. Thì tùy theo cái người phát tâm về Nhân Thiên Đạo thì họ được hưởng những cái gì đó của khổ tập, nhưng mà họ cũng phải chịu lại những cái định luật của khổ tập là sinh lão bệnh tử, không thể thoát được. Phước mấy phước cũng phải sinh lão bệnh tử. Người xuất thế gian thì đại loại như thế thì mới chia ra. Thành ra khi tất cả những cái cảnh giới như vậy nó thầy đều là phát tâm. Tức nếu phát tâm Thanh Văn thì chứng quả Thanh Văn, phát tâm Bồ Tát thì chứng quả Bồ Tát. Không thể phát tâm Thanh Văn mà chứng quả Bồ Tát được. Cũng chẳng thể phát tâm Bồ Tát mà chứng quả Thanh Văn. Chứ vì người phát tâm Bồ Tát mà phát lộn. Họ phát Thanh Văn tâm mà họ ngỡ là Bồ Tát tâm. Đối với đôi khi rằng là chúng ta đây học Pháp Đại Thừa. Nhưng mà có đôi khi chúng ta học Pháp Đại Thừa nhưng mà học bằng tâm tiểu. Cho nên Pháp Đại của chúng ta bị tâm tiểu của chúng ta nó biến thành tiểu Pháp. Tiểu Pháp cho nên vì như thế không dám phát tâm độ sinh. Cho nên cũng chẳng có gọi rằng là hoan hỷ hay là sung mãn trong công việc hành thiện Pháp. Vẫn thụ động vô cùng. Vẫn chỉ tôi mà thôi. Mà không mở lòng ra được. Cho nên Pháp Đại của mình là một Pháp. Nếu nó là đại thì nó là một thứ đại bế tắc. Còn không thì thực sự là nó bị tâm tiểu của mình hóa giải thành tiểu Pháp. Cho nên chung cục cũng thôi. Thế thì mình hiểu phát tâm cái gì cũng phát tâm như vậy. Thế cho nên là rõ ràng một cái điều rằng nếu như người mà phát tâm Bồ Tát á, thì độ như thế chúng sinh á, thì được Đức Phật thọ ký, mà Đức Phật không có thọ ký cho Yếm Ly Tâm, Đức Phật không có thọ ký cho Nhân Thiên Tâm, tức là phúc báo nhân thiên, Đức Phật không thọ ký. Tiểu Thừa Đức Phật không thọ ký. Đức Phật chỉ thọ ký cho bậc căn khí Đại Thừa, phát Bồ Đề Tâm thể độ chúng sinh. Thế Đức Phật thọ ký cho thành Phật Đạo. Cho nên vì như vậy phải biết rằng tâm ấy là tâm Phật. Mấy tâm kia Đức Phật không thọ ký, chẳng phải Ngài kỳ thị, mà chỉ tại vì nó không thể thành Phật được. Cho nên Ngài không thể thọ ký được. Ngài không ban phép lạ được. Ngài chỉ khuyến khích các vị Bồ Tát bỏ tiểu hướng đại. Gọi là khí tiểu hướng đại. Khí là vứt bỏ. Là vứt bỏ tiểu pháp, là quay về với lại đại thừa thì được Đức Phật thọ ký. Như vậy thì những cái điều đó để cho chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Mà bây giờ cái y báo mà chúng ta muốn đến không phải là niết bàn của La Hán, cũng chẳng phải là cõi trời của dục giới hay sắc giới hay vô sắc giới, mà là một thứ gọi là tịnh độ, là y báo của chư Phật. Cho nên Đức Phật bảo mình phải niệm chính báo. Mình niệm chính báo, mình có chính thì tự dưng mình có y. Cho nên Đức Phật không có dạy mình niệm Nam Mô Cực Lạc Thế Giới, mà dạy mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mình niệm cái chính báo, hay mình có chính báo thì mình có y báo. Mà dù cái giáo lý của Đạo Phật đó, là tâm của mình biến hiện ra khắp mọi cảnh giới. Tâm mình biến hiện ra từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh lên cho đến đó, tu la nhân thiên của dục, rồi lên cho đến sắc vô sắc giới. Và thậm chí ra ngoài cái giấc mộng huyết ảo của thế gian này để vào với lại cái cảnh giới thật gọi là xuất thế gian pháp, cũng từ một tâm mà ra thôi. Thành ra vì như thế, niệm Phật mà để tương ưng được, cái niệm Phật nó thành công là tương ưng được, thì cái tâm phải tương ưng với lại cái niệm. Cái diệu dụng của cái sự niệm Phật mà mình có thể vãng sinh Tây Phương, mình có thể được nhất tâm bất loạn thì mới vãng sinh Tây Phương. Cái tôi này niệm Phật cho đến nghìn đời nghìn kiếp cũng không thể nhất tâm bất loạn. Làm sao chứng minh được? Dễ quá chừng luôn. Ở đây nhất thiết chúng ta đều thấy rằng là mình niệm Phật làm sao cũng loạn. Bởi vì bây giờ tới giờ kéo nhau vào đây ngồi niệm Phật rầm 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 rầm, coi vẻ như rằng là Phật là ở ngay nơi mình rồi, là không có loạn. Ra ngoài loạn ngay. Loạn ngay, xét lại, ra ngoài là Phật bay mất tiêu hồi nào chẳng hay. Nói ra ngoài rồi lại nói chuyện này, chuyện kia, người này, người kia, tôi ghét người này, tôi thương người nọ, người này tốt, người kia xấu, rồi cái này, cái nọ. Loạn rồi. Đến giờ niệm Phật, lại chạy vô. Niệm, tạm thời hết loạn. Nó ra lại loạn. Cho nên niệm Phật bất loạn là bất cứ cái lúc nào nó cũng không có được phép loạn. Thế bây giờ cái tâm này của mình, bởi vì làm thế nào mình bỏ hết cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, sự nghiệp, chủ tớ, sự nghiệp của mình bỏ hết để chỉ có nghĩ tới Phật? Không được. Cho nên niệm cũng loạn. Tại vì mình có nhiều cái để niệm lắm. Cho nên nếu dùng cái tâm này của mình thì nó như thế đấy. Cho nên ở đây là cái vấn đề là làm thế nào mình đem cái tâm có Phật, tức là Bồ Đề Tâm, phát cái Bồ Đề Tâm mới thanh tịnh, niệm Đức Phật thanh tịnh, nhập được vào vô thượng thanh tịnh đạo. Rồi thì tất cả những cái sự việc ở trên thế gian này mình đều nhìn nó dưới con mắt của thanh tịnh mục, hay là thanh tịnh nhãn, gọi là tử nhãn thị chúng sinh, là mình nhìn chúng sinh dưới cái con mắt đó, cứu độ. Nên mình mới có thể rằng là làm mọi cái pháp để mà cứu bất cứ kỳ một cái người nào. Thành ra như thế đó là mình bắt đầu đem cái sự mà thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh đạo đó của mình, mà khi mà có được cái trí tuệ của Đức Phật, tức là nhập vào trong thanh tịnh đạo đó, là hiểu được cái trí tuệ của Đức Phật đó, thì bây giờ mình dùng cái trí tuệ đó ứng dụng vào cái sự mà bình thường này của mình, tức là cái tâm bình thường này của mình mọi khi chỉ tôi, thì bây giờ cái tâm ấy nó là chúng sinh, và mình sẽ nhìn thấy mọi cái gọi là bất tịnh pháp ở mọi pháp, ở mọi chúng sinh hay ở mọi bất kể cái gì, để mà có thể tùy theo duyên mà nói cái pháp nó ứng hợp với cái duyên. Thành ra như thế thì khi bây giờ mình sẽ do nơi cái sự cái tâm thanh tịnh thì mình sẽ nhìn thấy những cái vấn đề như vậy. Không phải mình chỉ còn có nhìn thấy rằng là đây vợ tôi, đây con tôi, đây tài sản của tôi, mà mình thấy tất cả những thứ đó là chẳng có cái gì là của tôi, mà là nó chỉ là nhân duyên thuộc về tôi trong nhất thời, chứ nó không phải của. Cái nào của tôi thì nó mãi mãi thuộc về tôi, nhưng mà cái này á, nó chỉ là nhân duyên nhất thời. Cho nên trong kinh Phật ví nó với lại cái vấn đề gọi rằng là giống như mình là đi quán trọ. Mỗi lần mình đi du lịch, mình mướn khách sạn, mình mướn nhà trọ, quán trọ, mình vào căn phòng. Thì mình vào cái căn phòng đó thì mọi sự ở trong căn phòng đó dường như là của mình. Tức là tivi, tủ lạnh, cái giường, cái mền, cái chiếu trong căn phòng đó thuộc về mình, thuộc về mình. Nhưng chỉ trong thời gian trọ thôi. Còn khi lìa quán trọ, không được mang bất cứ cái thứ nào ở trong quán trọ ra khỏi. Dù là mấy ngày hôm nay mình ở trọ, nó là của mình. Nhưng mà khi mình ra đi phải bỏ lại hết. Như vậy thì những thứ trong quán trọ có thể nói là của tôi được không? Không. Chỉ có người nằm mơ mới nói là của tôi. Vác đi thử đi thì biết, xem biết thử là của tôi hay không. Tất cả những thứ này khi mà mình check in vào cuộc đời này qua hình hài của một đứa trẻ, mình có rất nhiều cái mình nghĩ là của tôi. Nhưng khi mình check cao ra khỏi cái quán trọ cuộc đời này, vác theo vợ được không? Vác theo con được không? Vác theo tài sản, vác theo cái gì? Vác thứ. Chẳng vác một thứ gì hết, bỏ lại hết. Vào quán trọ, đó, nó có sẵn, lìa quán trọ để lại hết. Cuộc đời này cũng vậy. Cho nên cái khi mà hiểu được cái pháp của Đức Phật thì hiểu rằng là nó giống như là một cuộc đời này giống như một cái quán trọ vậy. Thành ra chẳng có cái thứ gì thật sự là của mình. Mà rồi thì mình nói đây là cha mẹ tôi, cho nên vì vậy mình trở nên bội bạc, bởi mình quên mất cha mẹ quá khứ. Nhưng mà bằng cái pháp của Đức Phật dạy cho mình nhìn một cách nhân quả, trùng trùng nhân quả của nhiều đời nhiều kiếp, mình nhận ra rằng là biết bao nhiêu cha mẹ ở trong quá khứ bị mình quên lãng và bỏ rơi. Và rồi cha mẹ hiện tại này của mình nhìn như có vẻ là mình thương lắm, nhưng mà kiếp sau mình cũng bỏ rơi một cách phũ phàng y như những cha mẹ của đời quá khứ trước. Mình cũng mặc kệ họ. Họ có rớt vào cái thân con cá hay là con chim mình cũng chẳng buồn cứu. Họ có bị kho tổ hay còn có bị chiên nướng gì mình cũng chẳng bận tâm. Nhiều khi mình còn ăn và khen ngon. Mình đâu có cứu đâu. Mình đâu có báo bổ đâu. Thành ra nhờ vào cái trí tuệ của Đức Phật mà tôi nói là đặt nền tảng ở trên nhân quả. Cho nên cái trí tuệ đó thấy rõ cái mối nhân quả và lương duyên giữa mình và nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì như thế mà mình thấy rằng là không phải mình chỉ có một cái trách nhiệm đối với thân bằng quyến thuộc ở trong hiện đời, mà mình có trách nhiệm đối với thân bằng quyến thuộc ở mọi đời, ở mọi kiếp, nói chung vô số. Nói tổng chi là nhất thiết chúng sinh đều từng là thân bằng quyến thuộc của mình. Cho nên hãy báo đáp họ. Hãy cứu họ bằng cái cách là giúp cho họ ít nhất có một cảnh giới nhân thiên ở cõi này. Cao hơn nữa là chấm dứt luân hồi sinh tử bằng vấn đề phát tâm. Chỉ có vấn đề phát tâm giải quyết được thôi. Đừng có tin cái pháp nào tu tập mà không cần phát tâm. Không phát tâm thì làm sao mà cái chính báo đó nó thành, mà chính báo không thành thì y báo làm sao hiện. Cho nên phát tâm vi thủ, lập nguyện cư tiên, đó là tư tưởng của Thật Hiền Đại Sư. Tổ thứ 11 của Tịnh Độ chủ trương như vậy. Như thế thì chúng ta cũng hiểu một cái vấn đề rằng là thứ nhất là tại sao mà nhiều người niệm Phật, và ngay chính chúng ta cũng phải niệm Phật đã lâu thế nhưng mà không có nhất tâm bất loạn. Thế nếu mà chúng ta mà phát một cái tâm thanh tịnh ra đó, niệm Phật đó, thì Phật là thanh tịnh pháp, tâm của mình là tâm thanh tịnh. Thanh tịnh với thanh tịnh thì đương nhiên niệm với Phật trở thành một. Tức là có nghĩa sao? Mình niệm Phật, mình niệm Phật là khách, mình là chủ. Niệm là năng, Phật là sở. Thì khi năng sở đó không còn là hai, tức là Phật là niệm, niệm là Phật, niệm của mình là Phật, Phật là niệm của mình, không còn di dịch, đó gọi là nhất tâm bất loạn. Nhưng mà nếu muốn nhất tâm bất loạn đó, thì phải phát cái Bồ Đề tâm ra. Thì cái tâm, cái niệm đó là một cái niệm thanh tịnh, tức là tâm thanh tịnh, niệm thanh tịnh. Thì niệm thanh tịnh, Phật thanh tịnh, thanh tịnh với thanh tịnh, thì làm sao còn tìm ra được đâu là năng và đâu là sở. Cũng như hai cái bóng đèn cùng bật, thì tìm không ra chỗ nào là ánh sáng của bóng đèn nào, chỗ nào là ánh sáng của bóng đèn nào. Nó hòa vào với nhau thành một, mà không thể phân được đâu là ánh sáng của ngọn đèn một và đâu là ánh sáng của ngọn đèn hai. Thành ra nếu tâm thanh tịnh, đó là Bồ Đề tâm, tâm thanh tịnh đấy là niệm thanh tịnh, niệm là tâm, tâm mới là niệm. Thì niệm nó thanh tịnh á, Phật thanh tịnh á, thì Phật với niệm đó hòa nhập với nhau, không còn có một cái năng, cái sở gì, không còn một cái khoảng cách gì hết. Đó là cảm ứng đạo giao nan tư nghỉ. Thì như thế mới có thể nhất tâm bất loạn được. Và như thế thì mới có thể nhập vô thượng thanh tịnh đạo. Tức là sẽ thấy được vô thượng thanh tịnh đạo, sẽ hành được vô thượng thanh tịnh hành, sẽ cận kề mới vô thượng thanh tịnh độ, sẽ là hóa thân của vô thượng thanh tịnh pháp thân. Tức là chính báo và y báo đều cộng thành. Thì đó gọi là vãng sinh Tây Phương. Cho nên tại sao điều kiện của Đức Phật là không phải niệm 10 tiếng vãng sinh Tây Phương như là nhiều người nói ẩu, với điều kiện là nhất tâm bất loạn. Nếu niệm Phật nhất tâm bất loạn thì 10 tiếng tôi cũng vãng sinh Tây Phương. Nhớ như vậy, nhớ điều kiện là nhất tâm bất loạn. Nhưng mà làm cách nào để nhất tâm bất loạn? Tại sao chúng ta niệm hơn 10 tiếng quá nhiều rồi mà tâm vẫn loạn? Phật vẫn không thấy, nói gì đến tịnh độ. Nếu mà một mai đây mà mình thấy có tịnh độ mà tìm không ra Phật thì nguy, thì coi chừng cõi ấy là bẫy của ma, không phải là cõi Phật thật. Hoặc không thế, như Đức Phật diễn tả ở trong Vô Lượng Thọ Kinh, có thể cõi ấy là chốn thai sinh của các tịnh độ. Như vậy thì mình hiểu một cách rõ ràng là tại sao Quán Kinh, tại sao từ Quán Kinh cho đến Vô Lượng Thọ Kinh, mà đây là hôm nay là tôi chỉ có mới đề cập tới Vô Lượng Thọ Kinh, hay chưa có đề cập tới Quán Kinh. Thì Vô Lượng Thọ Kinh thì nói rằng là tam bối mà có thể vãng sinh Tây Phương, cái điều kiện đó, chỉ có ba hạng như vậy thì có thể vãng sinh Tây Phương, thượng trung hạ. Thì mình thấy rằng là cả ba hạng nó đều nói rằng là phát Bồ Đề tâm, niệm Phật Vô Lượng Thọ, tu các công đức, học các kinh điển đại thừa. Bậc hạ là học kinh điển đại thừa, tâm không sinh ngờ vực, bậc trung là đây, mình treo đèn kết hoa, thờ Phật, tụng kinh, làm mọi cái chuyện gọi là chỉ trai giữ giới, ăn chay niệm Phật, cúng dường, phản thực sa môn, rồi phát Bồ Đề Tâm, niệm Đức Phật A Di Đà, làm các công việc này là hồi hướng vãng sinh Tây Phương, đó là trung bối. Thượng bối rằng là hàng sa môn tu các công đức, chứ không phải là sa môn mà không công đức, tức là sa môn mà hành tu mọi các công đức, rồi chuyên niệm vô lượng thọ Phật, hồi hướng vãng sinh Tây Phương. Đó là những cái yếu tố để vãng sinh. Chúng ta suy xét xem là chúng ta có những yếu tố đó không. Nếu không có những yếu tố đó thì chắc chúng ta nằm ngoài. Chúng ta cũng vãng sinh, nhưng mà sinh về ngũ thú. Ngũ thú là gì? Ngũ thú là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thiên, nhân. Lục đạo là thêm một cái thôi, là Atula, thì gọi là lục đạo. Còn dẹp Atula đi thì gọi là ngũ thú. Thì như thế thì chúng ta sẽ, chúng ta cứ gọi là đúng như Ngài Thật Hiền nói, là chúng ta cứu xét tâm tính của mình thì hiểu rằng là cái sự phát tâm đó của mình có đúng chưa. Nếu đúng thì Phật và tịnh độ sẽ thành, và nếu không đúng thì kể như tu lệch rồi. Mà lệch rồi thì sai một ly nữa đi một dặm, chệch hướng một chút xíu thôi, mà càng đi thì nó chệch càng xa. Cho nên vì vậy đó mà Ngài Thật Hiền mới phải khuyến cáo mình là phát tâm là chính, tức là phát Bồ Đề Tâm. Nhưng coi chừng, tại vì có nhiều người phát Bồ Đề Tâm mà chật lất. Cho nên vì vậy Ngài phải giải thích tám sắc thái của sự phát Bồ Đề Tâm. Ngài mới nêu rõ rằng là tám sắc thái đó là bốn cái chúng, bốn cái chật, cho nên chúng ta phải cứu xét. Đại khái là đại tiểu thiên viên tà chính chân ngụy là tám thứ. Thì đại chúng, viên chúng, chính chúng, chân chúng, còn bốn cái kia chật. Đó là tám sắc thái của Bồ Đề Tâm, cho nên mình phải cứu xét. Thì là Ngài Thật Hiền Tỉnh Am giải thích cho chúng ta rất là rõ ràng trên cái phương diện rằng là phát tâm. Và là Ngài Triệt Ngộ thì rằng là nhắc nhở chúng ta một vấn đề quan trọng ghê lắm, tức là phải dùng những cái tâm Bồ Đề thanh tịnh như vậy mà niệm Phật. Tại những cái tâm Bồ Đề đó là những tâm có Phật. Còn tâm phi Bồ Đề là tâm mà chỉ có chúng sinh. Tâm có chúng sinh tức là cái tâm đó là tâm sinh tử và luân hồi, cho nên gọi là chúng sinh tâm. Tại chính tâm đó đưa mình đến nhiều đời nhiều kiếp, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, không khi nào cùng tận, cho nên gọi nó là chúng sinh tâm. Còn Bồ Đề Tâm là một cái tâm giác ngộ. Giác ngộ đó là chấm dứt mọi sinh tử. Cả hai tâm đấy chúng ta đều sở hữu. Nhưng mà chúng ta sở hữu chính là chúng sinh tử, cho nên gọi chúng ta là cùng tử. Nhưng mà cùng tử, nhưng mà Bồ Đề Tâm không mất, cho nên vì vậy trong chéo áo của cùng tử vẫn có viên ngọc báu. Đức Phật ví dụ như vậy. Xem ra như thế mà chúng ta suy cho số kỹ vào, xét cho cùng vào, thì quả tình rằng là lời cảnh cáo của Ngài Thật Hiền Đại Sư cũng như Triệt Ngộ Đại Sư là cần thiết ghê lắm cho cái sự nghiệp tu tập của chúng ta. Phát tâm lập nguyện. Còn không như vậy thì tu hành bao nhiêu cũng gọi là giá tràng xe cát biển đông mà thôi. Nói chung cục nó đâu cũng vào đấy, không có một cái gì thay đổi. Chẳng một chúng sinh nào được lợi, chẳng một cha mẹ nào trong quá khứ được báo ân. Mà nếu như thế thì cha mẹ hiện tại đừng mong gì ở mình hết, đừng trông mong. Hãy nhìn con cái của mình, nó có động lòng cho cha mẹ ở quá khứ hay không? Nó có thề cứu hay không? Nếu nó thề nó cứu thì mình trong tương lai được cứu. Nhưng mà chỉ tiếc cái là con người đâu có xét đoán ở trên cái phương diện là có phát hay không phát Bồ Đề Tâm. mà là chỉ có xét toán một cái pháp nào mình thích rằng cái pháp đó đó, mình nghĩ là nó có lợi cho bản thân mình. Mình được hưởng, tức là chung cục con người vẫn thích được cái nhân thiên phúc báo, chứ không thích xuất thế gian. Nhất là rớt vào cái thời đại mạt pháp, con người lại càng xa lìa với lại cái pháp xuất thế gian, cho nên gọi là mạt pháp. Cho nên đến cả pháp mà thế gian, tức là cái pháp của nhân thiên phúc báo, người ta còn ngại làm, lười làm, mà người ta không hiểu rằng là nó là cái pháp cứu mình, nó là cái pháp cứu người. Và nếu biết phát một cái tâm yêm ly trong cái vấn đề đó, hay phát một cái tâm bồ đề trong cái phương diện đó, thì công đức của mình nó còn càng dữ dội, càng cứu mình nhiều hơn, và càng nhiều người được cứu hơn. Nhưng mà xét ra thì chỉ có đại căn tính mới lãnh thọ được. Còn không thôi thì mình cũng lại cũng là ngựa quen đường cũ. Lại cũng rồi thì nó cũng đâu vào đấy, thành ra đôi khi là chúng ta khoa học Phật pháp kỳ thứ 30 thoáng một cái. Thì tôi là cái người mà khóa tu học Phật pháp Na Uy lần đầu tiên. Là đại khái là có một mình tôi thôi ở tới đây mở. Hồi đó Hòa Thượng Chí Minh mới đặt chân về đây thôi. Còn ở hotel, chưa có chùa chiền gì hết. Đó là khóa thứ nhất của Na Uy. Kéo cho đến bây giờ, thoáng một cái 30 năm. Có rất là nhiều người tôi thấy từ cái khóa 1 cho đến khóa 30 này là chắc là đáng lẽ là phải là cung phu hàm dưỡng của Phật Pháp, nhưng phải thuộc loại ngang với lại Hòa Thượng. Nhưng mà nhìn cho kỹ lại thì là hình như chứng được bát nhã, tức là bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh. Vô sở đắc. Đức Phật chứng vô sở đắc được thọ ký An Đậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Còn chúng ta vô sở đắc thì được Diêm Vương thọ ký. Anh rất đáng tiếc là ở cái điểm như thế đấy, 30 năm trời. Tôi nhớ, hồi tôi khoa cách đây 30 năm, tức là đó tôi còn trẻ lắm. Hồi đó tôi chắc là, nói theo tuổi Tây, tôi 34 tuổi. Mà một nửa thời gian đó rồi, 30 năm sau. Bây giờ tôi cũng, nếu nói theo ta là 65 rồi. Thì là tôi bắt gặp ở trong ngày đó cũng có rải rác một vài người là 30 năm trước là từng bắt đầu học từ cái khóa 1. Đáng lẽ dư thì giờ rồi. Hồi xưa Đức Phật tu hành có 6 năm khổ hành và giác ngộ mình gấp 5 lần ngài. Gấp 5 lần ngài mà vẫn còn ngồi yên dưới cội cây bồ đề, chưa nhúc nhích. Rồi thì ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên thì chỉ một bài kệ. Một ngày được Đức Phật truyền pháp luân chứng A La Hán ngay tại chỗ, một ngày mấy ngày sau chứng quả A La Hán. Có một tuần lễ thôi. Mình học xong tuần lễ là xét xem hai anh chứng quả bị phạt. Thì có lẽ tất cả chúng ta ai cũng chứng rồi, lúc nào cũng chứng. Chứng ghê lắm. Thế thì đại loại rằng là chúng ta nghe những cái giáo lý mà tôi vừa mới gọi là phân tích hay là chứng minh, thì tôi cũng chỉ mong rằng là mọi người nghe lại đi rồi suy gẫm xem nó đúng như vậy. Nếu đúng như vậy thì cần phát tâm, tại vì nếu không phát tâm thì tôi có thể nói thiệt là công phu tu của mình vô giá trị. Không có giá trị gì hết trơn à. Thành ra mình rồi cũng vẫn là mình. Thì mình giờ mình phát tâm thì có lẽ là thôi, bây giờ nó cũng sắp hết thời giờ, để là mai đi. Rồi tôi giải thích cho nghe là phát tâm là thế nào, phát tâm thế nào cho nó rồi. Nãy giờ thì cũng có nói. Bây giờ thì là giờ nó cũng vừa mới điểm tới. Đó. Thì mai chúng ta sẽ nói.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.